Lời đầu tiên, thưa cộng đoàn, chúng ta nhận thấy tấm lòng của chúng ta đối với mẹ trong việc đoàn tụ rất đông đảo ngày hôm nay để đến với mẹ Fatima để lắng nghe những mệnh lệnh của Ngài và cũng để biến đổi đời sống, góp phần xây dựng thế giới hòa bình. Thế nên trước tiên xin cộng đoàn chúng ta chúc mừng buổi hội ngộ ngày hôm nay. Vâng, lời kinh hòa bình cũng là sứ điệp chính Đức Maria gửi đến cho chúng ta với một lời đoan chắc: trái tim mẹ sẽ thắng. Đó cũng là niềm tin của những người con tin yêu vào mẹ và mến yêu mẹ. Xin cho mỗi người chúng ta cũng cùng với mẹ để góp phần xây dựng một thế giới văn minh tình thương và loại trừ thế giới sự chết. Thánh lễ hôm nay chúng ta cầu nguyện theo ý của tất cả mọi người muốn xin với Đức Mẹ, và chúng ta cũng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cho các gia đình luôn được đoàn kết yêu thương và cho giáo xứ của chúng ta được luôn luôn sống theo thánh ý Chúa. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa chấp nhận, chúng ta xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm. Câu chuyện Fatima năm 1917. Trong một cái khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi xin được chia sẻ một cái chi tiết lịch sử rất là lý thú. Chúng ta đang chứng kiến trước mặt của chúng ta tượng Đức Mẹ Fatima. Nhưng mà có hai tượng Đức Mẹ Fatima, và cả hai mẫu tượng đó đều làm từ cây sồi tại Fatima, và theo lời hướng dẫn của chị Lucia, tức là người đã trực tiếp chứng kiến gặp Đức Mẹ. Không biết quý ông bà anh chị có thấy hai cái tượng đó khác nhau gì không? Đó là một tượng Đức Mẹ thì chắp tay và một tượng Đức Mẹ thì mở tay ra. Và đặc biệt cái tượng Đức Mẹ mở tay ra này, năm 1965 đã đến Việt Nam Thánh Du, suốt 3 năm trời đi khắp các tỉnh từ Huế, từ Quảng Trị xuống đến tận miền Tây. Đó là tượng Đức Mẹ Fatima với trái tim mở rộng. Và cái việc hướng dẫn của nữ tu Lucia để làm bức tượng này, đó là sau những lần thị kiến gặp Đức Mẹ vào năm 1925 và 1926. Khi đó Đức Mẹ hiện ra với nữ tu Lucia và chỉ cho thấy cái quả tim của mẹ. Có lúc thì thấy cầm cả quả tim đó ở trên tay. Và đó cũng là lúc mà Ngài cổ võ một trong những việc đạo đức rất quen thuộc của người giáo dân Việt Nam mình, đó là thánh hóa những ngày thứ bảy đầu tháng để kính Đức Mẹ. Và hình ảnh quả tim của Đức Maria đó nói lên một điều, đó là tình yêu của mẹ đối với chúng ta. Nếu thánh tâm của Đức Giêsu đã đổ đến giọt máu cuối cùng để cứu độ nhân loại, thì mẹ Maria chắc chắn là một người mẹ yêu thương chúng ta. Mẹ không thể là không đau buồn khi thấy con cái của mình vẫn còn đang lầm than cực khổ, thấy con cái của mình có nguy cơ không đón nhận được ơn cứu độ và đi vào chỗ chết, đi xuống hỏa ngục, nếu nói đơn giản hơn là thế. Tôi nhớ cách đây một ít năm, khi có câu chuyện đồn thổi về việc Đức Mẹ khóc tại tượng Nữ Vương Hòa Bình ở nhà thờ chính tòa, thì hồi đó có một vài anh cán bộ địa phương vô hỏi tôi rằng: linh mục nghĩ sao về chuyện Đức Mẹ khóc? Tôi nói rằng tôi chẳng cần phải đi xem tượng Đức Mẹ ở đâu khóc cả, vì tôi tin rằng mẹ của tôi vẫn khóc mãi rồi, y như những bà mẹ của một gia đình của chúng ta vẫn kinh nghiệm chuyện ấy. Nếu đứa con của mình lầm đường lạc lối, nếu đứa con của mình tội lỗi, nếu đứa con của mình nó tán gia bại sản vân vân, thì người khóc đầu tiên là bà mẹ. Nếu con mình trộm cướp, nếu con mình xì ke ma túy, nếu con mình mà đi vào con đường lầm lạc, người khóc trước tiên là bà mẹ. Nên tôi tin rằng mẹ khóc lâu rồi. Và việc Đức Maria hiện ra với nhân loại trong năm 1917 giữa cuộc thế chiến thứ nhất cũng nói lên cái tấm tình đó của mẹ đối với chúng ta. Mẹ nhìn thấy nhân loại đau khổ, như trong bài tin mừng của tiệc cưới Cana, Đức Maria là người đầu tiên nhận ra và nói với Đức Giêsu: này con, họ hết rượu rồi. Thế nhưng Đức Maria hiện ra với cả một cái sứ điệp hy vọng vào tương lai, đó là điều ít người chúng ta nhận ra. Đức Maria khẳng định rằng rồi đây thế giới sẽ hòa bình, sẽ có xảy ra chiến tranh, nhưng rồi đây một nhân loại mới sẽ đến, một mùa hiện xuống mới sẽ khởi sự, một mùa xuân mới của bình an sẽ bắt đầu. Nhưng ở bên cạnh đó là kèm với một vài điều kiện, và chúng ta quen gọi là những mệnh lệnh Fatima. Trong Kinh Mân Côi chúng ta có một cái câu đọc thêm vào cuối mỗi 10 kinh. Đó cũng là cái lời Đức Mẹ nói với ba trẻ vào tháng 7 năm 1917. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi xa hỏa ngục và đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Và như vậy cái sứ điệp hòa bình mà Đức Maria hứa hẹn cho nhân loại, nó sẽ phải bắt đầu từ mỗi một con người của chúng ta nhận ra được ơn thánh mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi cũng chính là để hòa vào trong dòng chảy của lịch sử ơn cứu độ đấy. Việc suy niệm Kinh Mân Côi cũng chính là để kết hiệp mỗi ngày với Đức Giêsu, với cuộc đời của Đức Giêsu, Đấng đã đến trong trần gian chia sẻ thân phận con người và đem đến cho chúng ta ơn cứu độ. Lời kêu gọi hoán cải cũng chính là một lời kêu gọi mỗi con người của chúng ta mở rộng lòng mình ra để đón nhận ân sủng từ Thiên Chúa. Chính thế, nếu tội lỗi là nguyên nhân của những đau khổ trần gian, thì mỗi con người của chúng ta sẽ phải bắt đầu từ việc sau khi đón nhận hồng ân Thiên Chúa thì biến đổi đời sống. Và bên cạnh đó, đó cũng chính là cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho mọi người. Cái lời kinh mà chúng ta đọc khi nói rằng và những người cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Chúng ta không kết án người khác về tội lỗi, dù rằng chúng ta thấy hiện nay thế giới vẫn đầy rẫy những chuyện bất công, những chuyện tội lỗi, bởi vì chúng ta tin Thiên Chúa yêu thương họ, và những người tội lỗi là những người cần tình Chúa thương xót hơn. Và trong sự liên đới đó thì chúng ta cầu nguyện cho nhau, chúng ta cầu nguyện lẫn cho nhau để cho nhân loại được đổi mới. Và cứ mỗi một con người đổi mới từ tâm hồn của mình thì góp phần xây dựng thế giới mới. Trong cái ngày gặp gỡ các sư đại sứ 177 quốc gia vào ngày 8 tháng Giêng vừa qua, Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã phát biểu như sau: thế giới ngày nay còn đang phải đối diện với những tai ương còn nguy hiểm hơn quá khứ. Vâng, nếu cuộc thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai chết hàng chục triệu người, ta nghe đã rất dễ sợ, thì ngày nay trong cái thế giới bây giờ, người ta đã lên một cái thống kê là mỗi năm khoảng 60 triệu thai nhi bị giết chết, và có lẽ còn kinh khủng hơn bất cứ cuộc chiến tranh nào. Hay nói khác hơn là cả hai cuộc thế chiến cộng lại cũng không phá hủy, không giết chết sinh mạng con người đến như vậy. Thế thì lời cầu nguyện của chúng ta vẫn luôn cần thiết, và lời khẩn nài của Đức Maria nói với chúng ta: hãy hoán cải đời sống lần chuỗi Mân Côi và hãy tôn sùng mẫu tâm của mẹ. Đến với trái tim mẹ, chúng ta học nơi bài học yêu thương của mẹ, chúng ta cảm nghiệm tình yêu thương của mẹ để chúng ta được biến đổi. Đến với trái tim của mẹ, chúng ta học nơi mẹ cái tâm tình yêu mến Thiên Chúa để sẵn sàng thưa vâng với Thiên Chúa. Đến với trái tim của mẹ, chúng ta cũng học nơi trái tim của mẹ tình yêu để chúng ta cư xử với nhau. Và như vậy, sứ điệp của Fatima cũng chính là sứ điệp cho hòa bình của thế giới tương lai.